Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2016, mồng 3 Tết Bính Thân, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm 2016. Của Đức Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chân gian bao bão bùng phù vây lấy thân con, giữa dòng đời con dường như kiệt sức ngóc trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con, lạy Chúa đời con là kiếp thân cho buồn cho cũng tàn ruột theo thời gian nóng.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 18. Chúa Giêsu nói, khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, hãy chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, thứ Tư Lễ Tro, chúng ta cùng với giáo hội chính thức bước vào mùa chay. Trong nghi thức sức tro hôm nay, giáo hội nhắc nhở con cái mình một sự thật. Một sự thật mà nhiều người ít để ý tới. Sự thật ấy thế này. Chúng ta chỉ là những con người. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Dù quyền uy hay cùng đinh trong xã hội, tất cả cũng chỉ là người. Dù giàu có hay nghèo khó, tất cả cũng chỉ là con người. Dù nổi danh như siêu sao thần tượng hay âm thầm lặng lẽ như những người bình dân, tất cả cũng chỉ là người. Vua Philip của nước Anh thuở xưa đã ra lệnh cho người hầu cận của mình mỗi sáng sớm phải nhắc cho nhà vua câu này: xin bệ hạ hãy nhớ, bệ hạ cũng chỉ là người. Là người với tất cả những thuộc tính vốn yếu đuối, mỏng giòn và chóng qua. Một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Nhà bác học Bernard có một lần đã phân tích con người bằng phương pháp khoa học, và kết quả ông tìm được như sau. Trong cơ thể người, chất sắt đủ làm được vài cái đinh để đóng móng chân cho ngựa. Chất vôi đủ quét được một bức tường nho nhỏ. Chất lưu huỳnh đủ làm được một hộp quẹt diêm. Chất than thì đủ làm được một cây viết chì. Chất muối đủ để nêm được một nồi canh. Nước thì đủ giặt được một vài cái khăn mùa xoa. Nếu gom tất cả lại đem đi bán, chắc cũng chỉ được vài chục ngàn. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Thân phận tro bụi là thân phận chung của tất cả mọi người, không trừ một ai. Nhưng thân phận ấy đã được Thiên Chúa yêu thương cứu chuộc và ban lại cho sự sống muôn đời. Chính vì thế, nghi thức sức tro còn nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhận ra tội lỗi của mình trong tương quan với Thiên Chúa và mọi người. Hãy biết trở về để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa qua miệng tiên tri Ezekiel đã phán rằng: chính ta lấy mạng sống ta mà thề rằng, ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui mừng khi thấy nó thay đổi đường lối để được sống. Lạy Chúa, trong ngày lễ tro hôm nay, xin cho chúng con biết nhận ra thân phận tro bụi đầy yếu đuối, mỏng giòn và chóng qua của chúng con, để chúng con biết tựa nương vào Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Amen.
Con sinh ra trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài. Con nguyện Chúa thương con, lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho buồn cho cũng tàn rụi theo thời gian nóng tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng. Trần khẽ khóc nhớ thương, xin cho con đang chôn trần gian luôn hướng nhìn về sự chết đau thương, để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trong chờ ngày con về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kéo thân cho buồn cho cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn, cũng rụi tàn khi buổi chiều.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người. Ngày 8 tháng 2, lễ tiễn Thánh nữ Giuseppina Bacchita là ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người. Thánh nữ người Sudan đã bị bắt làm nô lệ, bán đi bán lại qua tay nhiều người chủ, trước khi được đưa tới Italia, được giải phóng, được rửa tội công giáo, và gia nhập dòng các nữ tu bác ái Thánh Canossa. Các cộng đoàn dòng tu và tại nhiều trường học có tổ chức các buổi cầu nguyện, suy tư và trình bày chứng từ về tệ nạn này. Chiều thứ Bảy, mùng 6 tháng 2 vừa qua, đã có buổi canh thức cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Roma. Tiếp đó là một cuộc hành hương ngắn tới cửa Năm Thánh ở trung tâm bác ái của Caritas Roma, gần nhà ga trung ương Termini. Đoàn người đã mang thánh giá, ảnh thánh Bacchita và một sợi dây xích tượng trưng sự nô lệ mà Chúa đã hứa phá vỡ, đồng thời nhắc nhớ thảm trạng của bao nhiêu người nam nữ và trẻ vị thành niên nạn nhân của nạn buôn người. Đức cha Gerino di Tora, giám mục phụ tá giáo phận Roma, kiêm chủ tịch tổ chức Migrantes di dân, giải thích rằng cuộc tuần hành này muốn nói lên cuộc lữ hành của toàn thể nhân loại đang chịu đau khổ, nạn nhân của mọi hình thức buôn người. Người ta ước lượng trên thế giới có khoảng 21 triệu người bị coi như nô lệ, nạn nhân của sự cưỡng bách lao động, mại dâm và những hình thức bóc lột khác, một thứ doanh vụ mang lại cho các thủ phạm bất lương lợi nhuận hơn 32 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Số lợi nhuận này đứng hàng thứ ba sau nạn buôn bán ma túy và buôn bán võ khí. Riêng tại Italia, số phụ nữ bị khai thác bóc lột về tình dục vào khoảng từ 50 đến 70 ngàn người, phần lớn là người nước ngoài. Con số này tăng gấp 4 trong vòng 2 năm vừa qua. Cũng nên nhắc lại rằng, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua với 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng, ngày mùng 8 tháng 2 là ngày cầu nguyện và suy tư chống lại nạn buôn người, mang lại cơ hội cho mọi người giúp đỡ những người nô lệ mới ngày nay, phá vỡ xiềng xích nặng nề của nạn bóc lột để phục hồi tự do và phẩm giá. Tôi đặc biệt nghĩ đến bao nhiêu người nam nữ và bao nhiêu trẻ em. Cần phải thực hiện mọi cố gắng để bài trừ tội ác và sự ô nhục không thể dung thứ này. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Bắc Kinh lạnh lùng đáp lại mong muốn của Đức Thánh Cha Francisco. Như tin đã đưa, ngày 2 tháng 2 vừa qua, tờ Asia Times, trụ sở tại Hồng Kông, ấn bản Anh ngữ, đã đăng bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco do Francesco Sisi thực hiện với đề tựa Đức Thánh Cha Francisco, Trung Quốc cần phải hòa giải với lịch sử của mình. Ngay sau đó, tức là ngày 4 tháng 2 vừa qua, nhật báo Global Times, Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc, ấn bản Anh ngữ của tờ Nhân dân Nhật báo, đã đăng bài xã luận, tạm dịch là giọng điệu giáo hoàng bàn về Trung Quốc nghe có vẻ tử tế. Trong bài xã luận này, Hoàn cầu Thời báo tiếp tục khẳng định Giáo hội Công giáo Trung Quốc dứt khoát phải tự trị và Bắc Kinh sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề này, đồng thời nhắc lại ba nguyên tắc cơ bản về độc lập của Giáo hội Công giáo Trung Quốc là tự trị, tự quản và tự truyền. Bài xã luận của Hoàn cầu Thời báo vừa được đăng tải, tờ La Croix của Pháp liền có bài của Dorian Malovic, nhà báo và nhà văn Pháp, trưởng ban châu Á của nhật báo La Croix, đồng thời là chuyên gia về Trung Quốc. Trên tờ La Croix, Dorian Malovic đã điểm bài xã luận của Hoàn cầu Thời báo như sau. Bắc Kinh lạnh lùng đáp lại mong muốn của Đức Thánh Cha Francisco. Đáp lại bàn tay Đức Giáo hoàng Francisco đang chìa ra, Trung Quốc trả lời bằng một thông điệp với kiểu nói lắt léo đặc trưng nhất. Bài xã luận không ký tên người viết được đăng tải hôm thứ Năm mùng 4 tháng 2 trên tờ Hoàn cầu Thời báo, cực kỳ chính thống, ấn bản Anh ngữ của tờ Nhân dân Nhật báo, trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhan đề, giọng điệu của Đức Giáo Hoàng bàn về Trung Quốc nghe có vẻ tử tế. Nhưng sau nhan đề ra điều khích lệ này là một bài viết thoạt đầu rất tế nhị, để rồi kết thúc bằng quan điểm chính thức của đảng về tôn giáo và các giáo hội tại Trung Quốc là không được dính dáng đến nước ngoài, đồng thời Bắc Kinh sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào về nguyên tắc độc lập đó. Giáo hoàng gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến Trung Quốc là một sự kiện vui mừng đối với người công giáo tại Trung Quốc nói riêng và nhân dân Trung Hoa nói chung. Và báo chí thế giới ghi nhận giáo hoàng trong thời gian vừa qua đã gửi nhiều thông điệp thiện chí đến Trung Quốc. Sau khi viết như thế, bài xã luận liền đặt ngay vấn đề về con đường tương lai của mối quan hệ giữa Trung Quốc và Vatican. Đồng thời chuyển sang vấn đề về quan hệ ngoại giao còn đang diễn ra giữa Vatican với Đài Loan, nhưng lại nhấn mạnh mối quan hệ này không phải là một trở ngại đối với việc bình thường hóa giữa Roma và Bắc Kinh. Bài xã luận dành một đoạn dài để minh định một lần nữa rằng, bất đồng lớn nhất là thẩm quyền bổ nhiệm giám mục cho giáo hội tại Trung Quốc đã được Trung Quốc thực thi nhưng Vatican lại tuyên bố là quyền của mình. Bài viết nhấn mạnh, Đức Thánh Cha Francisco có thiện chí và thái độ tích cực nhằm cải thiện mối quan hệ, nhưng sẽ không dễ dàng đến thành công trên vấn đề cốt yếu. Trung Quốc rất coi trọng sự độc lập của các tôn giáo đối với nước ngoài và sẽ không có bất cứ sự thỏa hiệp nào về vấn đề này. Thông điệp của bài xã luận rất rõ ràng và hẳn chỉ có lợi cho những người đang phàn nàn giáo hội đã hy sinh lợi ích của họ vì chủ trương hòa giải. Thế nhưng, luận điệu bài xã luận lại lấp lửng, khi nóng khi lạnh, một mặt nhìn nhận Bắc Kinh và Vatican sẽ tìm ra giải pháp, nhưng mặt khác lại kết luận bằng giọng điệu hùng hổ. Những bàn luận của giáo hoàng Francisco về Trung Quốc có giọng điệu tích cực. Nhân dân Trung Hoa đón nhận một cách thiện chí. Nhưng khách quan mà nói, để thắt chặt những mối liên hệ, Vatican phải chấp nhận những nguyên tắc độc lập của người công giáo Trung Quốc. Tuy nhiên, câu trả lời thực sự của Bắc Kinh trước bàn tay Đức Giáo Hoàng Francisco đang chìa ra hướng về Trung Quốc sẽ không được bày tỏ công khai trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, mà trong những cuộc mật đàm giữa hai phái bộ ngoại giao tinh tế nhất thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân động đất ở Đài Loan. Trận động đất ở mức độ 6,4 độ Richter xảy ra vào sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua ở vùng Đài Nam đã làm cho ít nhất 25 người chết và 500 người bị thương. Trong điện văn, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin trận động đất đã gây ra đau thương chết chóc tại Đài Nam, làm cho nhiều người chết hoặc bị thương nặng. Ngài chia buồn và cầu nguyện cho các gia đình người quá cố và bị thương, cũng như cho các nhân viên cứu trợ và chính quyền dân sự. Đức Thánh Cha phó thác linh hồn của những người tử nạn cho lòng thương xót dịu hiền của Thiên Chúa, và khẩn cầu dồi dào phúc lành an ủi và sức mạnh trên những người đang thương khóc, cũng như những người bị tổn thương vì thảm trạng này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự đọc thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm 2016 của Đức Tổng Giáo mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua, Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã có lá thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh gửi đến cộng đồng dân Chúa trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên văn lá thư mục vụ này như sau. Thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh 2016. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần của lễ. Matthew đoạn 9 câu 13. Kính gửi quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân rất thân mến. Thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm nay có chủ đề là lòng thương xót, vì năm nay là năm thánh của lòng thương xót. Câu tin mừng Matthew đoạn 9 câu 3, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, đã gợi hứng cho Đức Thánh Cha Francisco soạn ra sứ điệp mùa chay năm 2016. 1. Mùa chay của lòng thương xót chính là tâm tình và suy tư đầu tiên của thư mục vụ này. Như trong sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha Francisco, mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa được mặc khải qua những hành động cụ thể trong lịch sử cứu độ. Thiên Chúa đã tỏ lộ Ngài luôn luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng chăm sóc dân Chúa với lòng nhân ái và sự cảm thông, đặc biệt trong những giai đoạn bi thảm, khi dân Chúa bất trung. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa Cha đã tỏ lộ lòng thương xót vô biên của mình, làm cho ngôi lời trở thành lòng thương xót nhập thể. Chúng ta được mời gọi đi vào lòng thương xót của Thiên Chúa qua những việc làm của lòng thương xót, được gợi ý từ kinh Thương Người có 14 mối, Thương Xác 7 mối, Thương Linh Hồn 7 mối. 2. Mùa chay năm nay phải là mùa chay thánh thiện. Thiên Chúa giàu lòng thương xót chính là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Cầu nguyện chính là việc làm thứ hai trong mùa chay này. Cầu nguyện gặp gỡ Chúa qua giờ kinh, qua những lúc thinh lặng trước mình Thánh Chúa, qua việc suy niệm lắng nghe lời Chúa, và nhất là qua cử hành thánh lễ, chấp đỉnh của sinh hoạt cầu nguyện. Đặc biệt trong năm nay, gặp gỡ Chúa Giê-xu trong bí tích giải tội là phương thế tuyệt hảo để cảm nhận và đi vào lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa. Hãy để Thiên Chúa là đấng thánh chữa lành và thánh hóa tâm hồn chúng ta. 3. Muốn là mùa chay thánh thiện, phải là mùa chay có nhiều hy sinh và hãm mình trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể hy sinh rất nhiều điều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Với những hy sinh này, mùa chay thánh còn được gọi là mùa chiến đấu thiêng liêng. Chúng ta chống lại thần dữ và các cơn cám dỗ của nó. Chúng ta chống lại thế gian và những khuynh hướng xấu đang ảnh hưởng tiêu cực trên chúng ta. Chúng ta chống lại xác thịt nặng nề với đầy dẫy những nét hư tật xấu, chế ngự nó và đem lại chiến thắng cho tinh thần của chúng ta. Từ đó, mùa chay là mùa của canh tân đổi mới, là mùa của hành trình thống hối, hành trình dài hơi và lâu năm chứ không phải một sớm một chiều. Chúng ta hành trình trong sa mạc, chúng ta tìm nhan Thánh Chúa, hít thở thần khí cư ngụ trong sa mạc. 4. Anh chị em thân mến, tôi nhìn thấy tôi qua lăng kính mùa chay thánh, tôi thấy mình chưa thực hiện được những việc làm của lòng thương xót. Tôi thấy mình còn thiếu cầu nguyện rất nhiều, chưa gặp gỡ Chúa đích thực, chưa đắm mình trong tình yêu của Chúa, chưa hít thở đủ thần khí. Tôi thấy mình chưa hãm mình, chưa hy sinh, chưa thực sự chiến đấu chống lại sự dữ. Tôi đã sa ngã rất nhiều lần, nhưng không nhanh chóng trỗi dậy chạy đến cùng Thiên Chúa là Cha của tôi. Tôi đã thiếu lòng đạo đức và sự thánh thiện, tâm hồn không trong sạch, chứa đựng nhiều rác rưởi. Tôi chỉ còn biết chờ đợi ở lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng không xét xử, nhưng sẵn sàng tha tội cho tôi, chữa lành tôi và biến đổi tôi. Xin Thiên Chúa đoán nhìn đến tất cả chúng ta bằng một cái nhìn đầy tình thương mến. Tình thương sẽ khỏa lấp muôn vàn tội lỗi và chúng ta lại được hưởng nhan Thánh Chúa, chiêm ngắm gương mặt của lòng thương xót, với tất cả tình yêu và niềm vui của con người được xót thương, chăm sóc. 5. Chấp đỉnh của mùa chay thánh là thánh lễ Chúa phục sinh, mừng Chúa Giê-xu được Chúa Cha cho sống lại từ cõi chết nhờ Chúa Thánh Thần. Chúa Kitô phục sinh mở ra cho loài người chúng ta một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự sống lại và sự sống mới trong thần khí, đấng là tác nhân chính của công việc loan báo tin mừng. Ngài sẽ mang đến cho mọi người niềm vui lớn lao của tin mừng tình yêu của Thiên Chúa, được mặc khải nơi Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta. chúng ta hãy đứng thẳng và ngẩng cao đầu để đón nhận niềm vui đó của tin mừng, đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. 6. Đầy tin yêu và hy vọng, tôi rất hãnh diện vì được làm con của Thiên Chúa, là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, làm anh em và bạn hữu với anh chị em và các bạn khác, đồng môn với tôi. Lòng tôi không lúc nào nghỉ yên cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Cầu chúc cho tất cả anh chị em một mùa chay đạo đức, thánh thiện, tràn đầy tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, và một lễ phục sinh tràn đầy niềm vui và bình an của lòng Chúa thương xót trong Chúa Giêsu phục sinh. Xin anh chị em cầu nguyện thật nhiều cho tôi, người mục tử mà Chúa đã cắt đặt để chăm sóc tất cả anh chị em, để tôi nhiệt thành dấn thân phục vụ mọi người nhiều hơn nữa. Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 2 năm 2016, đã ký và đóng dấu, Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày lá thư mục vụ Mùa Chay và Mùa Phục Sinh của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, gửi cho Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Công lý của Thiên Chúa là sự tha thứ. Bởi vì Thiên Chúa không muốn kết án chúng ta, nhưng Ngài muốn cứu rỗi chúng ta. Chúa Giêsu là lòng thương xót nhập thể của Thiên Chúa Cha từ nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng ngày 3 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài Lòng thương xót và công lý của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, Kinh Thánh trình bày Thiên Chúa như lòng thương xót vô hạn, nhưng cũng là công lý hoàn hảo. Làm sao dung hòa hai hình ảnh này? Hai khái niệm xem ra mâu thuẫn. Nhưng không phải thế. Vì chính lòng thương xót của Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta đến chỗ thực thi công lý đích thực. Trong nền công lý của con người, chúng ta thấy rằng những người cho mình là nạn nhân chạy đến tòa án để đòi thực thi công lý. Đó là một nền công lý trừng trị, giáng phạt kẻ phạm tội, theo nguyên tắc mỗi người phải lãnh lấy những gì mình đáng chịu. Nhưng con đường này không dẫn đến công lý đích thực, như trong thực tế nó không thắng được điều ác, mà chỉ đơn giản là hạn chế điều ác. Thay vì thế, chỉ khi dùng điều tốt đáp lại điều ác, thì điều ác mới thực sự bị khuất phục. Đức Thánh Cha giải thích. Kinh Thánh đưa ra một hình thức công lý khác, trong đó nạn nhân mời gọi người có tội hoán cải, giúp người ấy hiểu được những thiệt hại họ đã gây ra, và kêu gọi lương tâm của họ. Bằng cách này, khi nhìn nhận tội lỗi của mình, người ấy có thể mở ra để đón nhận sự tha thứ của người bị hại. Đây là cách giải quyết xung đột trong gia đình, trong tương quan vợ chồng, tương quan giữa cha mẹ và con cái. Trong đó, người bị tổn thương yêu mến người gây nên tội, và không muốn mất đi mối tương quan giữa họ. Đó chắc chắn là một con đường khó khăn. Nó đòi hỏi nạn nhân phải sẵn sàng tha thứ, và mong muốn sự cứu rỗi và điều lành cho người gây thiệt hại. Nhưng chỉ có như thế công lý mới chiến thắng. Vì nếu người gây nên tội nhìn nhận những thiệt hại mình đã làm và sẽ không làm thế nữa, thì cái xấu sẽ không còn tồn tại, và điều bất công sẽ trở nên công bằng, khi người ấy đã được tha thứ và giúp đỡ để tìm ra con đường nên tốt. Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta là những người tội lỗi như thế. Ngài vẫn luôn tha thứ cho chúng ta, giúp chúng ta đón nhận Ngài, và ý thức điều xấu xa mình đã làm để ra khỏi điều xấu. Thiên Chúa không tìm kết án chúng ta, nhưng cứu rỗi chúng ta. Thiên Chúa không muốn kết án bất cứ ai. Chúa của lòng thương xót muốn cứu tất cả mọi người. Vấn đề là chúng ta hãy để cho Ngài đi vào trong cõi lòng chúng ta. Tất cả những lời của các ngôn sứ là lời yêu thương tha thiết kêu gọi chúng ta hoán cải. Trái tim của Thiên Chúa là trái tim của một người cha yêu thương tất cả con cái mình, và muốn chúng được sống trong sự tốt lành và trong công lý, tức là sống sung mãn và hạnh phúc. Trái tim của một người cha vượt ra khỏi khái niệm hạn hẹp của chúng ta về công lý, để mở rộng đến những chân trời bao la của lòng thương xót của Ngài. Trái tim của một người cha không đối xử với chúng ta, hay trả cho chúng ta theo tội lỗi chúng ta, như Thánh Vịnh đã nói. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta gặp được chính trái tim của Chúa Cha khi chúng ta đến tòa giải tội, để chúng ta hiểu rõ hơn về tội của mình. Nhưng tại tòa giải tội, mọi người chúng ta đều đi tìm một người cha sẽ giúp mình thay đổi cuộc sống. Một người cha cho chúng ta sức mạnh để tiếp bước. Một người cha nhân danh Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Kết luận, Đức Thánh Cha nói với các linh mục. Thế nên, cha giải tội có một trách nhiệm rất lớn, khi một người con đến với anh em để gặp một người cha. Và anh em linh mục, anh em ngồi đó nơi tòa giải tội, là nơi mà Chúa Cha thực thi công lý bằng tấm lòng thương xót của Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Pháp, Thụy Sĩ, các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hoa Kỳ, Côte d'Ivoire. Ngài cũng chào các tu huynh, nữ tu và thân nhân hội Teutonico Đức Quốc về Roma hành hương nhân kỷ niệm 825 năm thành lập. Chào các nam nữ nghệ sĩ của đoàn xiếc America về các màn biểu diễn của họ. Đức Thánh Cha nói, xin cảm ơn anh chị em. Tôi muốn lặp lại điều tôi đã nói tuần vừa qua với các nam nữ nghệ sĩ biểu diễn. Anh chị em biểu diễn cái đẹp, và cái đẹp luôn đưa chúng ta tới gần Thiên Chúa. Vì thế, xin cảm ơn anh chị em. Nhưng tôi muốn nói một điều khác nữa. Đằng sau việc biểu diễn đẹp ấy là biết bao nhiêu thời giờ tập luyện vất vả. Tập luyện gây khó chịu. Thánh Phaolô nói để đi tới cùng, chúng ta phải tập luyện, tập luyện, tập luyện để chiến thắng, và đây là một gương cho tất cả chúng ta. Vì cám dỗ của đời sống dễ dãi, tìm một kết thúc tốt và không cần phải cố gắng là một cám dỗ. Nhưng hôm nay, với gương tập luyện của mình, anh chị em làm chứng cho thấy cuộc sống không cố gắng liên tục là một cuộc sống tầm thường. Xin cảm ơn anh chị em về mẫu gương này. Đức Thánh Cha cũng chào các thành viên Liên Hiệp Tĩnh Tâm Italia, và cầu chúc kinh nghiệm đức tin này được sống rộng rãi trong năm thánh lòng thương xót. Chào đoàn hành hương Tổng giáo phận Trento, do Đức Cha Luigi Prestan và chính quyền tỉnh hướng dẫn. Đức Thánh Cha cảm ơn vùng đã đảm trách làm hang đá Giáng sinh rất đẹp tại quảng trường Thánh Phaero, mà tín hữu và du khách đã chiêm ngưỡng trong mấy tuần qua, hôm nay là ngày cuối. Ngài cầu chúc việc bước qua cửa thánh với lòng tin, cũng biến đổi con tim mỗi người, để nó rộng mở cho tha nhân. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, ngày 2 tháng 2 cũng là lễ nhớ Thánh Biagio, giám mục tử đạo của Mỹ. Ngài là vị giám mục đã dẫn thân loan báo tin mừng cả trong những điều kiện khó khăn. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ can đảm làm chứng cho đức tin. Người đau yếu dâng thập giá khổ đau mỗi ngày cho ơn hoán cải của những người sống xa Chúa Kitô, và các cặp vợ chồng mới cưới trở thành những người loan báo tình yêu của Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung với các tín hữu và du khách hành hương năm châu ngày 3 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Làm thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, để thấy rõ hơn lòng thương xót của Thiên Chúa, một dung nhan thương xót hôm nay xin được tiếp tục phân tích dụ ngôn người cha nhân hậu trong Tin Mừng Luca chương 15 từ câu 11. Đến câu 32. Trong phần trước, chúng tôi đã trình bày hai đặc tính quan trọng của Thiên Chúa qua hình ảnh người cha, đó là sự khiêm nhường và niềm hy vọng. Hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục trình bày đặc tính thứ ba là lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Thiên Chúa qua hình ảnh người cha trong dụ ngôn không chỉ có tình yêu phát xuất từ trái tim của người cha, mà còn có tình yêu phát xuất từ lòng dạ của người mẹ. Đây là một tình yêu mang đầy lòng trắc ẩn. Vì Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, nên hằng chờ mong con cái trở về. Ngài yêu thương như một người mẹ, bằng một tình yêu nhân từ. Chúng ta có thể suy nghĩ về tình yêu của Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, để giúp chúng ta hiểu hơn về tình yêu của Thiên Chúa như một người mẹ. Vì tình yêu của mẹ Thiên Chúa là hình ảnh của tình yêu này. Qua các diễn tả của Kinh Thánh và Thần học về tình yêu của mẹ Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ thấy tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu nhưng không và tỏa rộng. Một tình yêu trung thành, dù có người bất trung. Một tình yêu chờ đợi được tạo vật đáp ứng. Một đặc tính nữa của Thiên Chúa qua hình ảnh người cha trong dụ ngôn đó là lòng can đảm. Thánh Luca viết, khi anh còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy, ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Chúng ta hãy nhìn cảnh người cha chạy lại gặp con. Theo não trạng của người xê mít thời đó, hành vi này thật là chướng. Không xứng với địa vị của người làm cha. Đúng lý ra, người con phải chạy lại và quỳ sụp dưới chân người cha mới phải. Đằng này, người cha lại cất công đi gặp con, và ông còn chạy đến gặp anh ta nữa. Quả là quá mức. Ở đây, chúng ta bắt gặp một người cha không sợ mất mặt, thậm chí không ngại bị đàm tiếu hay bị những điều xấu nào đó có thể xảy ra cho mình. Uy tín của người cha không ở chỗ giữ một khoảng cách đối với con cái, nhưng ở chỗ yêu chúng và biết cách diễn tả tình yêu này. Có thể gọi đặc tính thứ tư này là sự can đảm. Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu can đảm. Can đảm phá bỏ mọi thứ an ninh giả tạo để sống trong sự an ninh đích thực duy nhất do tình yêu mang lại. Can đảm đến với người khác khi biết vượt qua những khoảng cách thường được tạo ra chỉ vì không có khả năng yêu thương. Quả thật, lắm người hành xử độc đoán muốn ra uy, nhất là khi có quyền, thường chỉ là vì không có khả năng yêu thương. Do đó, thấy cần phải bảo vệ uy quyền bằng cung cách hành xử đó. Và đặc tính thứ năm của Thiên Chúa qua hình ảnh người cha trong dụ ngôn, đó là niềm vui. Khi thấy con trở về, người cha đã sung sướng như một đứa trẻ. Ông ôm hôn anh ta, bảo đầy tớ mặc cho anh ta áo đẹp nhất, xỏ nhẫn vào tay anh ta, xỏ dép vào chân anh ta, giết bê béo, làm thịt, ăn mừng vì anh ta. Những việc đó là cách biểu lộ niềm vui của người cha, một niềm vui đặc biệt. Đó chính là niềm vui trên trời dành cho một người tội lỗi hối cải. Đó chính là niềm vui của Thiên Chúa, một Thiên Chúa biết vui mừng sau khi đã phải chịu nhiều đau khổ. Trong mầu nhiệm thập giá, sự đau khổ của Thiên Chúa đạt tới tột đỉnh. Chúng ta tin vào một Thiên Chúa chịu đau khổ, vì Ngài là một Thiên Chúa yêu thương. Vì đã đau khổ, nên người cha không thể không vui mừng khi thấy con trở về, và trở về chính ngôi nhà mà anh ta đã tự ý liệt bỏ. Tất cả những điều trên giúp ta hiểu đặc tính cuối cùng là sự đau khổ của Thiên Chúa. Người cha trong dụ ngôn là hình ảnh của một Thiên Chúa không thờ ơ với những thăng trầm và đau khổ của con người, một Thiên Chúa chịu khổ và biết chịu khổ vì yêu thương tạo vật. Trong dụ ngôn có một câu rất quan trọng, cho biết lý do vì sao Thiên Chúa đau khổ và vui mừng. Đó là câu 24 và được lặp lại ở câu 32. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đây đúng là những lý do đáng suy gẫm. Lý do thứ nhất làm người cha đau khổ là vì con ông đã chết, nghĩa là anh ta đã tự hủy hoại đời mình. Lý do thứ hai là vì con ông đã mất, nghĩa là đã lìa xa ông, đã rời bỏ cha của anh ta. Hãy lưu ý tới thứ tự trước sau của hai lý do mà người cha đưa ra. Thiên Chúa đau khổ trước hết vì con người đau khổ. Sau đó, Ngài đau khổ vì Ngài bị con người bỏ rơi. Một tình yêu thật phải là như vậy. Đau khổ tiên vàng không phải vì nỗi đau khổ riêng của mình, nhưng là nỗi khổ đau của người khác, đau vì người đó đã chết. Chính tình yêu làm cho Thiên Chúa có thể chịu khổ theo cách ấy. Nếu Thiên Chúa không thể yêu, Ngài cũng không thể chịu khổ. Mầu nhiệm đau khổ của Thiên Chúa là mầu nhiệm về khả năng yêu thương vô vàn của Ngài. Nếu không như thế, thì chúng ta chỉ là những con rối trước mầu nhiệm của Thiên Chúa. Jacques Marie Tain đã không ngần ngại khẳng định rằng, đề tài về sự đau khổ của Thiên Chúa giúp ta hiểu vì sao lời Chúa đôi khi bị đánh giá thấp so với lời của Aristotle hơn là ngược lại. Thiên Chúa của Aristotle không thể chịu khổ, nhưng Thiên Chúa của Kinh Thánh thì khác. Ngài là một Thiên Chúa đau khổ vì yêu, vì chia sẻ những tình huống nhân loại của ta, vì đã trở nên nghèo khó do lòng thương ta. Ngài là một Thiên Chúa không đóng kín cửa lòng để chỉ biết có mình, nhưng đồng hành với con người trong lịch sử của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 2 trong loạt bài phân tích dụ ngôn người cha nhân hậu để thấy rõ lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài viết do Linh Mục Mikae Trần Đình Quảng chuyển dịch từ tác phẩm Trong Ký Ức Đấng Cứu Thế của tác giả Bruno Forte. Một dung nhan thương xót, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Tình là giọt sương nắng mai lấp lánh chim trong trên nụ hoa hồng. Có những lúc tình là con suối mát gội sạch đời ta vết những ngày qua. Lúc ta hôn nhau lòng không dối gian, tình là giọt sương chinh trong nồng nàn. Ta chân thành hôn nhau thứ tha, tình là suối mát gội sạch đời ta. Hãy cho nhau nụ hôn trong ngần, để đường chân này luôn say ngát. Hãy cho nhau nụ hôn trong ngần, để đường chân luôn tươi sáng dễ thương. Có những lúc tình là ngàn muôn ánh sao lấp lánh lung linh cho đời muôn màu. Có những lúc tình là cơn gió man dọn sạch bụi đời nỗi đau nhẹ vơi. Lúc ta hôn nhau lòng bay vút ca,
bay vút ca.
Tình là trăng sáng xua đêm rụng vỡ. Khi ta ôm đời hôn trên nỗi đau, tình là gió mát dịu xanh đời nhau. Trong ngần để đường chân này luôn say ngát, hãy cho nhau nụ hôn trong ngần để đường chân luôn tươi sáng dễ thương.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng một người cha nghèo đã của mắng đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành những mảnh nhỏ trang trí một chiếc hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, cô bé mang chiếc hộp đến và nói với cha, con tặng cha. Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình hôm trước. Nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra thấy cái hộp trống rỗng. Ông mắng đứa con gái. Cô bé ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng. Cha ơi, đó đâu phải là chiếc hộp rỗng. Con đã thổi đầy những nụ hôn để tặng cha mà. Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ, cầu xin con tha thứ. đứa con gái nhỏ sau đó không bao lâu qua đời, trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn giữ khư khư chiếc hộp giấy bên cạnh mình. Mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng, và nghĩ đến tình yêu mà cô gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp đó. Quý vị và các bạn thân mến, hãy bình tĩnh khi suy xét và giải quyết mọi vấn đề. Đó là thông điệp mà câu chuyện ngắn trên muốn gửi đến mỗi người chúng ta. Ông bà ta thường nói, giận quá mất khôn. Người cha trong câu chuyện trên đã không kìm được cơn giận, nên đã làm cho người con sợ hãi và đau lòng, đến nỗi rưng rưng nước mắt. Người cha đã trách mắng con mình vì tội lãng phí khi gia đình mình không có điều kiện. Nhưng khi được giải thích và bình tĩnh lại, ông vội vàng vòng tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ và cầu xin con tha thứ. Ông đã nhận ra được vấn đề của câu chuyện. Món quà của người con còn quý giá hơn rất nhiều tiền mà ông cố gắng hàng ngày kiếm tìm. Món quà ý nghĩa ấy đã theo ông suốt đời sau khi đứa con đã mất. Thật vậy, hình ảnh nóng giận của người cha cũng phảng phất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, không thiếu những tình huống đẩy chúng ta vào thế bị động, thậm chí tiến thoái lưỡng nan. Những khi ấy, áp lực sẽ khiến mọi người mất bình tĩnh, làm cho chúng ta trở nên cáu gắt, thậm chí còn ăn nói thô lỗ. Có những điều chúng ta hay gặp thường ngày, như đối đầu với các cuộc phỏng vấn làm việc, phải thuyết trình trước đám đông hay một số trường hợp khẩn cấp của gia đình, như kiếm tiền cho gia đình mua gạo, lo đóng tiền học cho con, chăm sóc gia đình khi vợ con bệnh tật, vân vân. Chỉ cần từng ấy thôi, cũng đủ khiến chúng ta căng thẳng, nếu không quen với việc nhanh nhẹn đối phó. Căng thẳng không những làm chúng ta không giải quyết được vấn đề êm đẹp, mà còn gây ra mối bất hòa giữa con người với nhau, như người cha và người con gái trong câu chuyện trên. Vậy, mỗi người cần phải học cách giữ bình tĩnh khi giải quyết mọi vấn đề. Học cách để giữ bình tĩnh trong mọi tình huống sẽ không chỉ khiến mọi việc trơn tru ngay lập tức, mà theo thời gian, nó hình thành nên thói quen tốt, giúp chúng ta có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn. Ngoài việc xin ơn Chúa, mỗi người hãy xác nhận nguyên nhân gây ra căng thẳng và đối mặt với căng thẳng khi chúng ta đã sẵn sàng. Một khi chúng ta giải quyết được một số vấn đề cơ bản, thì chúng ta đang thoát khỏi sự căng thẳng, làm cho chúng ta mất điềm tĩnh. Khi biết giữ điềm tĩnh, chúng ta sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư, từ con cái chúng ta, từ bạn bè, từ gia đình chúng ta. Trên đời này, chúng ta không thể có những tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu như thế. Lạy Chúa, xin ban sức mạnh và sự kiên trì cho chúng con, để chúng con luôn cố gắng tập luyện tĩnh bình tĩnh khi giáo dục con cái và giải quyết mọi công việc, hầu đem lại niềm vui và bình an cho mọi người. Amen.
Tình là ngàn muôn ánh sao, lấp lánh lung linh cho đời muôn màu. Có những lúc tình là cơn gió mang dọn sạch bụi đời nỗi đau nhẹ vơi. Lúc ta hôn nhau lòng bay vút cao,
bay vút cao.
Tình là trăng sao xua đêm dục vọng. Khi ta ôm đời hôn trên nỗi đau, tình là gió mát dịu sạch đời nhau. Hãy cho nhau nụ hôn trong ngần, để đường trần này luôn xanh ngát. Hãy cho nhau nụ hôn trong ngần, để đường trần luôn tươi sáng dễ thương. Hãy cho nhau nụ hôn trong ngần, để đường trần này luôn xanh ngát. Hãy cho nhau nụ hôn trong ngần, để đường trần luôn tươi sáng dễ thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.